Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay sau khi buổi lễ mời đại chúng ở lại dùng cơm, và ở dưới trai đường cũng có lịch hàng năm của tu viện gửi biếu đó, thì quý vị nhớ nhận hoặc là đem về giúp cho bạn bè. Và tuần sau, ngày thứ Bảy 14 tháng 1, chúng ta sẽ có lễ cầu nguyện ở trên tu viện Tây Thiên, cũng như lễ hiệp kỵ cúng các chư hương linh có an vị thờ ở trên niệm ân đường. Thì thứ Bảy tuần sau 14 tây tháng 1 lúc 11 giờ sáng, tất cả quý vị đều có thể lên dự lễ trên đó. Rồi buổi chiều thì 3 giờ, buổi tối thì có lễ hàng tuần ở đây. Đó là chương trình của ngày thứ Bảy 14 tây. Ngày 15 tháng 1 là Chủ nhật tuần sau, 10 giờ rưỡi chúng ta làm lễ hiệp kỵ tổ tiên, tức là cúng cuối năm cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình. Thì những vị nào có thờ ở đây hoặc không có thờ ở đây, tu viện đều có một cái lễ đó chung. Thì mình sẽ có một cái bàn thờ ở giữa, là bàn thờ tổ tiên, thì mình sẽ hướng về chư vị để kỷ niệm, tưởng nhớ nhân dịp cuối năm, là ngày 15 tháng 1 năm, tức là Chủ nhật tuần sau. Ngày 21, tức là ngày thứ Bảy tuần tới nữa đó, trước khi là ngày giao thừa đó, thì 11 giờ sáng có lễ cúng ngọ. Và tất cả những vị nào có cúng thất cho người thân mình hàng tuần Chủ nhật, xin được dời lại hết vào ngày thứ Bảy 21, ngay cái đêm giao thừa, sáng giao thừa mình cúng, để ngày Chủ nhật mùng 1 Tết đó, mình dành trọn cái ngày lễ đó cho cái lễ mùng 1 thôi. Cho nên tất cả cúng thất vào cái tuần ngay ngày mùng 1 Tết xin dời lại vào ngày 30 Tết, tức là ngày 21 tây. Thì số bà xin thông báo trước 2 tuần ha, để đại chúng ghi nhớ và nhắc nhở người thân, và mỗi tuần sẽ tiếp tục nhắc. Thì trong cái ngày thứ Bảy 21 á, cũng là ngày hội chợ Tết luôn. Quý vị nào có cần thỉnh những thức ăn chay gì đó về cúng thì liên lạc với tu viện. Ngày hôm đó là ở dưới trai đường quý cô có chuẩn bị, quý vị cứ tự nhiên lên để thỉnh về để cúng tổ tiên nhân ngày Tết. Và hôm nay chúng ta sẽ cố gắng học ba câu cuối của một phẩm, phẩm gọi là phẩm, phẩm này có tên là phẩm ác. Hôm nay học lâu lắm rồi mà chưa hết. Bữa nay còn ba câu cuối trong phẩm này. Đó là câu thứ 126, 127 và 128. Đây là câu thứ 126 trong Kinh Pháp Cú. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đó là cái câu bằng cái thể loại kệ. Còn đây là câu trường hàng. Một số sẽ sinh từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chánh trực thì sinh lên chư thiên. Nhưng cõi niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp tử. Thì cái câu này, cái ý là muốn xác định tất cả chúng ta tùy vào cái hoàn cảnh sống của mình. Mình sinh vào cảnh sống nào, cách sinh nào, cõi sống nào, nó đều có cái nhân quả, cái nhân duyên của nó, chứ không phải tự nhiên mà muốn. Người một số sinh bào thai thì theo Phật giáo đó, thì chúng sanh nói chung, con người, con vật nói chung, những loài mà gọi là loài sinh thì có bốn cách sinh. Ví dụ như con người, con chó, con mèo thì mình sinh bằng cách nào? Mình sinh bằng cách là thọ thai, phải mang thai rồi sanh con, thì cái đó gọi là thai sanh, thai sinh. Tức là những loài sinh bằng cái thai thì gọi là thai sinh. những loài sinh mà nở ra từ cái trứng như con gà, con vịt, con chim, cái đó gọi là gì? Cái gì sinh? Noãn sinh. Noãn sinh là sinh từ bào thai, cái trứng. Rồi có những loài á, nó không phải nó sinh từ thai, nó cũng phải sinh từ cái trứng, mà nó sinh từ cái thể này nó qua cái thể khác, như con lăng quăng, con muỗi, con dòi. Có những cái con mà nó có những món ăn nó sinh dòi, cái dòi nó biến qua một dạng con khác, con lăng quăng biến thành con muỗi. Thì cái loại sinh như vậy thì nhà Phật gọi là hóa sinh. Cho nên á, cái cõi cực lạc Tây phương á, hay là cõi trời á, không sinh bằng thai, cũng không sinh bằng trứng, mà sinh từ hóa sinh. Thí dụ như trong kinh theo giáo lý Tịnh Độ đó, thì người ta tin rằng á, nếu mình mà sạch nghiệp ở cõi đời này mà sinh về cõi cực lạc á, không ai sinh mình hết á, mình nở ra từ đâu? Từ hoa sen. Nở ra từ hoa sen, mà ở trên cái lò trên nở ra hoa sen đó đó, nó cũng có chín phẩm hoa sen tùy theo cái cách sống tu tập của mình. Cái thấp nhất gọi là hạ phẩm hạ sinh, còn cái cao nhất gọi là thượng phẩm thượng sinh. Nếu mà mình sinh trong cái loài hoa sen ở thượng phẩm mà thượng sinh ở loài cao nhất, thì hoa sen vừa nở là mình thấy Phật. Còn nếu mà mình tệ nữa là sinh hạ phẩm hạ sinh đó, là giống như cái sen búp ở trong ao vậy đó. Thì cái sen thì nếu mà nó là một cái búp sen thì nó phải chờ một khoảng thời gian, từ từ nó mới hé rồi nó mới nở. Thì cũng như vậy, ở trên hoa sen nó vậy. Thì cái cõi ở trên cực lạc là hóa sinh, hay là cái cõi trời cũng không có thai sinh mà là hóa sinh. Thai sinh, noãn sinh, hóa sinh. Rồi những loài mà ẩm thấp ở dưới đất như con trùng, con dế, cái đó gọi là gì? Thấp sinh. Bốn loài sinh: noãn, thai sinh, noãn sinh, hóa sinh, thấp sinh. Đó là mình định nghĩa bốn cái cách sinh của các loài chúng sanh, trong đó có con người, con vật. Nhưng mà tất cả các cái loài sinh đó nó đều tùy vào cái nghiệp của mỗi người. Bây giờ thôi, đừng nói chi cõi khác ha, cứ lấy loài người mình ví dụ. Bây giờ mình cũng cùng là con người đây, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là mỗi người có mỗi cái cách sống, một cái hoàn cảnh sống khác nhau không? Thì tùy theo cái phước vận của mỗi người, tùy theo cái phước báo của mỗi người mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh. Chữ rơi đây không phải ai đẩy mình vào mà do mình thích sống, mình chiêu cảm như vậy. Phải qua ví dụ như bây giờ cái nghiệp mình, cái mình có vướng vào cái nghèo khổ, cho nên rồi mình ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, túng thiếu, dơ bẩn. Nhưng mà rồi cũng có những người, người ta có cái hoàn cảnh nhà cửa rất là đẹp, nhưng mà họ bị một cái tập nghiệp là sống bê bối, quần áo bê tha, chén bát, nhà cửa lộn xộn, mặc dù nhà rất đẹp có nước sẵn để rửa, nhưng mà họ không thích sống sạch sẽ, thích tùng lum vậy đó. Trời, kệ thì cả đống mà không bao giờ thấy để giày lên, giày đầy ở dưới đất đó. Nhà có cây lau nhà nhưng mà lúc nào cũng thấy sình bùn ở trên cái mặt đất lúc cửa bước cửa vào. Có cái đồ mắng áo nhưng mà không bao giờ treo lên, đụng đâu quăng đó, dục đó. Lột một cái áo ra, thay vì mình ra cái áo mình lấy kéo cái tay hông, lộn ngược lại. Cho nên để rồi cái tay áo trái lộn ra cái phải. Quý vị có thấy mà cái người mà người ta sạch sẽ thật bực bội mấy cái đó lắm, rất là bực bội cái chuyện đó. Mà nội mà xếp quần áo mà lộn quần áo cái kiểu đó không cũng hết giờ nữa. Mỗi một khi mà giặt quần áo cho những người đó là bắt đầu mình vừa xếp quần áo mà mình vừa tụng. Cũng một cái cách lột áo thôi, nhưng mà lại thích lột cái kiểu như là buông. Có nhiều khi cái thùng, cái rổ để quần áo dơ, nhưng mà không bao giờ cầm lên bỏ không đó. Cách đây khoảng mười mấy năm, Pháp Hòa có xử làm tòa án cho một cặp vợ chồng người Tây Phương. ông chồng sống bê bối đến mức độ là, xin lỗi đại chúng, là bà vợ lên bà than phiền. Hai người Tây Phương, đệ tử Tây Phương lớp thiền thứ sáu, bà đòi ly dị chỉ vì một việc thôi, bê bối. Ông đứng ngay chỗ đó, ông thay quần áo đi làm, rồi ông bước ra ngay chỗ đó luôn, mặc cái rổ quần áo kế bên. Nghĩa là ông xin lỗi, ông hạ cái quần xuống, rồi ông bước ra, ông thay quần mới, rồi cái quần cũ để nguyên vậy đó. Rồi cái bà bước vô, bà thấy vậy, bà bóc bỏ vô. Bà nghĩ mới cưới mà, thôi kệ ráng làm, nhưng mà rồi mình chuyển. Nhưng mà cuối cùng chịu nói. Và không phải chuyện quần áo không, ông uống ly sữa ông để đó, mà thay vì cái xưng ngay đó, ông chỉ cần là để vô cái xưng thôi, cũng không làm. Từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, ông mỗi một lần mà ông xúc tiết là không bao giờ cái cây xúc tiết nó nằm đúng vị trí chỗ cũ. Cứ mỗi lần xúc tiết xong là nằm chỗ khác. Mà nhiều khi bà cần cái bà đi kiếm muốn chết luôn. Mà tao nói một hai vợ chồng, con thì nhỏ, bà phải vừa lo con mà vừa phải đi theo hầu ổng nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi. Mà quý vị thấy không, đâu phải nhiều khi tại sao có cái hoàn cảnh sống tốt mà mình không có. Đâu phải ai cũng rơi. Có những người người ta nghèo quá, người ta túng quẫn, người ta nhà cửa, người ta bê bối thôi. Đó cái nghiệp của người ta đành rồi. Nhưng mà cũng có nhiều khi mình ở một cái môi trường rất tốt nhưng mình không làm. Ở nhiều khi có một cái hoàn cảnh đi học nhưng mình đâu có chịu đi học. Có một cái mái gia đình rất đầm ấm nhưng mình đâu muốn đâu. Mình lại bắt đầu khi mà con người mà nó vui sướng quá thì sân tật. Bắt đầu suy nghĩ những cái chuyện sằng bậy. Nhiều khi dư tiền dư của cũng không biết thay gì bố thí làm lành, hay là để dành cho con cháu, hay đầu tư làm ăn, thì lại phung phí một cách hoang phí. Đời sống của chúng ta, một là mình phải chi phí. Mỗi ngày mình có chi phí không? Có. Thí dụ như cần đi mua thức ăn, đó là chi phí. Phần phải đổ xăng, cần đóng bảo hiểm, chi phí. Nhưng có những người ngoài cái chi phí họ còn hoang phí nữa. Chứ đâu phải chi phí không. Thành ra cuộc sống của chúng ta ai cũng có cái nhu cầu. Nhưng mà con người ngoài nhu cầu, con người còn có một cái khổ nữa là tham cầu. Chứ còn cái nhu cầu là chuyện bình thường. Cần chiếc áo để mặc, cần cái chiếc xe để đi, đó là nhu cầu. Cần cái nhà để ở, nhu cầu. Nhưng nếu mình biết cái túi tiền của mình, mình biết thành viên trong gia đình mình bao nhiêu người để mình mua sắm cái nhà mình ở, thì đâu có chuyện gì khổ đâu. Nhưng nhà mình được có 3 người mà đi so với cái nhà 10 người, nhà bên kia bự hơn nhà mình, không được. Nhất định phải kiếm cái nhà bự cho bằng, có 3 người ở à. Thì hễ nhà bự thì tiền nhiều, người ta 10 người ở thì người ta xa tiền, người ta trả, ta dân ta đâu có khổ. Còn mình tự nhiên muốn bằng với người ta cho nên tìm cái nhà bự kế bên giống vậy, mà có 3 người ở thì hụt tiền. Rồi mà hễ hụt tiền á, thì quạo quọ, rốt cuộc ở nhà bự nhưng mà gây lộn mỗi ngày. Thế nên đó là cái đó gọi là một cái ví dụ của tham cầu. Mình phải tự biết mình, nhà mình bao nhiêu người, tiền mình có bao nhiêu, để mình mua sắm cho nó đúng mức. Không ai cản trở mình chuyện đó. Cái đó gọi là nhu cầu cần có. Đây Phật dạy rồi, cái đó đạo Phật gọi là tri túc. Tri túc nghĩa là anh biết đủ và hãy sống theo cái đủ của mình có. Chứ tri túc không có nghĩa là thôi biết đủ rồi, đừng cầu tiến nữa. Không phải. Mình có khả năng học tới tiến sĩ cứ học. Mình muốn học tới loài sĩ cũng được. Không ai cản trở gì được mình hết á. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta phải biết mình, để chúng ta xử đúng cái nhu cầu mà mình có. Cho nên là cái khổ của chúng sanh mà không có là nếu mà chúng ta chỉ biết được cái nhu cầu mình, chúng ta không tham cầu thì không có khổ. Nếu chúng ta chỉ biết rằng mình đi làm có tiền để mình chi phí và không nên hoang phí. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có phước thì chúng ta phải dụng phước, chứ đừng có phí phước. Mà hãy phí phước là sẽ tổn phước, mà tổn phước rồi sẽ mất phước. Giống như tiền của thôi, mình có sử dụng đúng thì tiền mình nó vẫn xài, nhưng mà nó không có đến nỗi hao tốn. Còn không biết thì mình sao? Tốn tiền, phí tiền, mất tiền, hao tiền, và cuối cùng sạt nghiệp. Thì cái phước mình cũng vậy thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, có một cái điều là chúng ta tư duy nè. Tiền của chúng ta có được, chúng ta xài trong đời này, chỉ hết đời này thôi. tắt thở rồi là không có gì theo mình được hết á. Chỉ có một cái theo mình ngay trong đời này và kiếp sau, đó là cái phước của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái phước nó là cái không có hình tướng, và chính nó không hình tướng nó mới theo mình trong đời này và kiếp sau. Có ai giàu đến mức độ là chết và đem hết cả tiền của chôn dưới đất không? Không. Không bao giờ. Thậm chí có nhiều người họ biết trước, họ là tỷ phú, họ biết trước tiền của họ để lại cho con cháu không nên để nhiều, cần vẫn phải cho. Cho nên họ tuyên bố với public luôn, mỗi người con có được 1 triệu, còn tất cả tài sản còn lại từ thiện hết. Tại vì sao? Tại vì để lại cho con tiền của nhiều chưa chắc cái đó là phước, mà không chừng nó là họa. Bởi vì nó có tiền, thí dụ nó đi làm, nó sống, nó biết chừng mực, mà nó dư tiền là bắt đầu nó sanh tâm. Bởi vì đã là chúng sanh mà thiếu cái tư duy, thiếu tu tập, thiếu trí tuệ thì cái sanh tâm nó dễ lắm. Đừng nói chuyện sanh tâm tiền của, đủ thứ chuyện hết. Thí dụ như mình đi, con người giữa con người, nam với nam, nữ nữ đây, chúng ta giao tiếp mà không có chánh niệm, tình cảm cũng dễ sanh vậy, chứ đâu phải bình thường đâu. Cho nên làm gì làm, thân thiết cỡ nào cũng phải có cái chừng mực. Để chi? Để nó không đi quá cái việc làm. Mà nếu mà chưa đến tới cái hành động thì nó cũng khởi trong tư tưởng của mình. Thành thử ra tất cả đều là do cái cách tư duy quán chiếu của mình. Thì đời sống của chúng sanh cũng vậy. Tại sao cũng cùng một con người, nhưng mà con người thì giàu có, sang trọng. Nhưng mà có người giàu có nhưng mà không có sang. Có người giàu có nhưng mà lại càng bủn xỉn, càng keo kiết. Còn người thì thân thì không tiền mà thích xài phí, thích làm sang, nó đủ kiểu đủ cách trên đời này hết, đều do cái cách tư duy quán chiếu học tập của mình. Vì cho nên á, đạo giáo riêng về đạo Phật á, là để làm gì? Là để giáo hóa cái cách tư duy chúng ta, tư duy như thế nào để chúng ta đưa tới hành động sống ngay trong đời này, chúng ta có cái phước mà chúng ta dụng phước được. Pháp Hòa ví dụ á, mình đi học ở trong trường, tất cả mọi loại người ta thường dạy cho mình một cách tận dụng những cái vật dụng mà chúng ta có được. Để làm gì? Thật ra có nhiều cái nó có thể sử dụng được mà tại mình không biết tư duy để sử dụng, mình cứ phi. Pháp Hòa là thường hay thực tập như vậy, ngay trong tới bây giờ. Một tờ giấy, bất cứ cái gì, mình không phải là keo kiết, nhưng mà mình phải tận dụng, sử dụng, tận dụng để làm gì? Để chúng ta không bị tổn hao. Trước mắt là thấy tiền của nè, thấy không? Nếu mà nói xa xôi là gì? Cái phước. Cái phước. Đó, bây giờ quý vị thấy mở mắt ra cái gì cũng sẵn hết. Mà tại mình đâu có đi làm đâu mình biết. Cho nên chính người không đi làm mà mở mắt ra mà có sử dụng rất dễ phung phí. Pháp Hòa ví dụ mình không đi chợ, cứ ngồi ở nhà ăn không, người ta cứ mua về cho mình ăn, không bao giờ hỏi giá, không bao giờ biết giá cả ngoài chợ, phí lắm. Lâu lâu đi chợ rồi biết, trời ơi, cái món này mình thường ăn mà mình cứ ăn phân nửa mình dục, cái bữa nó 50 đồng một hộp, 40 đồng một hộp, mà đa phần mình phung phí, cứ ăn nữa phải bỏ nữa. Bây giờ quý vị thấy đi chợ mắc không? Quá chừng. Hồi đó mình có 50 đồng, 100 đồng đi cả xe. Bây giờ 100 đồng không là gì hết. Thành thử rằng mình có đi chợ, mình mới hiểu được cái giá cả để chúng ta biết chi dùng cho nó đúng. Pháp Hòa cứ nhắc nhở cái chuyện đó hoài. Tại vì đôi khi mình không phải là người đi chợ, mình cứ lúc nào mình cũng thấy trước mặt mình đầy đủ các món ăn. Không phải từ trên trời rơi xuống, từ trong không phải dưới đất mà nó nhồi lên cho có lên cho mình ăn. Người ta khổ công cực khổ đi làm kiếm tiền, dành dụm mua sắm cho mình ăn, thì mình ăn bằng cách trân quý và thận trọng, không để phung phí. Những gì chúng ta có, thí dụ như ở trong nhà mình cũng vậy, từ giấy lau tay, giấy đi cầu, giấy vệ sinh, bất cứ mọi sử dụng trong nhà, đôi khi mình đâu có mua sắm gì đâu, mẹ mình mua, ba mình mua, anh chị mình mua, mình không có biết. Nhưng không phải tự mà có đâu. Mình phải biết được cái giá trị của mọi thứ và chính cái phước của mình. Mình mà không có phước á, một sen ta cũng không cho. Và nếu nói gần gũi là từ cái gì? Từ cái tình thương người ta đến với mình. Mà mình không biết trân quý thì mất cái phước đó. Mà mất cái phước là mất tình thương nè, mất sự yểm trợ nè, mất đủ thứ hết. Cho nên luôn tâm niệm cái gì mình có trong đời này xài hết đời này thôi đó. Có phải không? Đó, cái quần, cái áo, cái nhà, cái xe, tiền của mình có được, hễ mình chết một cái rồi thôi. Thậm bởi vì cho nên nó sợ mất lắm, phải làm di chúc, phải đi sang tên, phải làm bảo hiểm vân vân. Mình biết rất rõ là tại mình không có chuẩn bị sẵn là mất, chứ không thêm theo được. Vậy bây giờ chính cái của tạm này nè, chính cái của tiền của tạm này, nhưng nó giúp cho mình tạo cái phước trường lưu. Thí dụ giờ mình có tiền mình đi bố thí, chính cái tiền của tạm này nó giúp cho mình một cái phước lâu dài. Cho nên Phật dạy có một bài, cái bài pháp rất hay: lấy cái của tạm để có được cái chân thật, trong đó lấy tiền của tạm để tìm cái phước lâu dài. Lấy cái thân ngũ uẩn tứ đại giả hợp tạm bợ này tạo cái phước dài lâu, bằng cách là sống, làm lành, cúng công hiến, dấn thân. Cái thân này nó tạm, nó chỉ một vài mươi năm thôi, phước báo thì được ba số, còn bình thường là hai số thôi, phải không? Thành thử ra cái thân này nó tạm, nhưng trong khi nó tạm nè, nó giả nè, hãy tìm làm được những công việc chân thật quý báu. Đó, tiền của tạm tạo ra phước lâu dài. Cái thân này tạm nhưng mà có thể tạo ra cái phước lâu dài. Quý vị thấy có những vĩ nhân, người ta làm ra được những cái chuyện, bây giờ ta chết từ lâu lâu rồi mà cuộc đời hiện nay vẫn sử dụng những gì họ đã cống hiến ra. Ví dụ như người suy nghĩ chế ra được chiếc máy bay, người suy nghĩ chế ra được điện thoại, người suy nghĩ chế ra được internet, vân vân đó. Tức sao cũng chết, và thậm chí đã chết hay là sẽ chết, nhưng mà rồi những gì họ cống hiến lại cho đời nó trường lưu. Thì chúng ta cũng vậy, mình trước sau cũng rã ra bụi hết, nhưng một lời nói nó xuất phát từ cái miệng tạm bợ này, cái lời nói đó có thể được sử dụng, được ứng dụng, được học hỏi. Thí dụ như các bậc thánh nhân, lời dạy của quý ngài, như Đức Phật của mình, thí dụ vậy. Ngài đã mất cách đây 2000 mấy trăm năm rồi, nhưng mà lời dạy của ngài, cái lời nói phát xuất từ cái miệng trên một thân thể tạm bợ, bằng một cái tư duy chánh pháp, cho nên lời nói chánh pháp nó mãi còn. Cho nên một số sinh bào thai, đây cũng là một cái nghiệp phước của họ. Một kẻ ác thì sinh địa ngục, tùy theo nghiệp. Hễ mà mình tạo cái nghiệp loài người thì sinh bào thai, mà tạo cái nghiệp địa ngục thì ở địa ngục. Người thiện sinh lên cõi trời. Đời này mình tạo đủ cái phước thì mình không phải ở trong cõi người mà sinh về cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Nhưng mà địa ngục, loài người hay cõi trời tùy theo phước nghiệp. Duy cõi niết bàn dùng cho những người đã sạch phiền não sanh tử. Mấy ngày nay á, hiện tại mỗi thứ bảy á, đại chúng thường đi học lớp học á, thì nghe học kinh nó sâu sắc hơn. Hiện nay đang học kinh Kim Quang Minh, và hiện đang học tới cái đoạn mà Đức Phật dạy cái nghĩa sâu sắc của chữ niết bàn. Niết bàn không phải là nơi chốn đợi khi mình chết đi, nhưng mà niết bàn là khi nào trong tâm tư và cách sống của mình. Ví dụ như trong kinh Kim Cương Minh nói, nếu mình sống mà không còn chấp trước, chấp trước là gì? Đây, mọi hình thức sử dụng trong cuộc đời này, đây là phương tiện chúng ta tạo hết á. Chúng ta tạo ra ngày giờ năm tháng lễ nghi cúng bái, bày tỏ mọi cái hình thức kỷ niệm cũng như lòng tôn kính. Người sống mình cũng phải cúng, người chết cũng phải cúng, mà hãy cúng với người sống cúng khác, cũng bày mâm cơm ra, đũa chén trà chung đủ thứ hết, nhưng chỉ có không có nhang đèn thôi. Đó, mình mời khách tới ăn cơm là bộ hình thượng cúng gì gì nữa. Để sẵn hết trơn vậy đó. Rồi cái tới giờ ăn cái mời các anh chị lên dùng cơm, thì mình cúng cũng y chang vậy, cũng bày lên mâm cơm. Nhưng mà chỉ có khác một chút là có cây nhang. Má ơi má về ăn cơm với con. Ba ơi chết cũng cúng, xong cũng cúng, chỉ có khác một chút vậy thôi. Rồi bây giờ ví dụ mà ở một cái hoàn cảnh nào đó mình phải bày ra cúng dỗ cho mẹ cho ba, nhưng lỡ không thể thắp nhang được, mình mời không được không? Được không? Được. Nếu mình ở một cái hoàn cảnh mà không thể thắp hương, nói không cũng được. Má ơi hôm nay kỷ niệm ngày má mất được 5 năm, các con cháu nhớ nghĩ đến má, cho nên làm một bữa cơm để bày tỏ lòng hiếu thảo nhớ má. Má về má ăn cơm với tụi con. Mình nói bằng cái tâm của mình, hình thức mời chứ gì nữa, cúng chứ gì nữa. Nhưng mà nếu mà mình nói không được, cúng phải có cây nhang, đây là chấp. Mà có bữa nay mọi việc tươm tất hết, chỉ vì cây nhang mà gây gỗ thôi. Mất niết bàn. Mất niết bàn rồi. Lo bàn không quên mất, quên hết, quên niết. Niết bàn. Niết bàn là trạng thái khi tâm không còn dính mắc, vì chúng ta biết rằng tất cả các pháp chỉ là phương tiện bày tỏ tấm lòng, cách nào cũng được. Ngày hôm qua có một gia đình lên, bà cụ nói với Pháp Hòa, bây giờ là con là năm nay là tám mấy rồi, mà bây giờ mấy chục năm nay sống toàn là làm theo gia đình bên chồng dặn, cúng ông cô, ông nội, bà nội, cúng mấy chục năm nay, bốn mấy năm chục năm làm dâu gia đình này là cứ cúng miết vậy đó. Bây giờ con làm hết nổi rồi, thầy có cách nào thầy bày cho con làm gọn. Pháp Hòa nói hồi nào giờ Pháp Hòa nói hoài cái chuyện dỗ chung. Nó nói thôi bây giờ con xin phép là từ tất cả, từ bà nội trở lên là con cúng chung ngài. Chỉ có chồng con mới mất cách đây mấy năm mà thôi, và các con còn. Pháp Hòa nói ông mới mất và những người gần ông nhất là con ông, cho nên bác cứ giữ cái ngày dỗ riêng của ông. Còn tất cả ông bà tổ tiên đó bác dồn bác cúng ngài đi. Một là bác chọn một cái tuần nào trong tháng 8 vì dịp lễ Vu Lan. Còn không bác chọn cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, thông báo chung từ nay về sau cúng chung ngày nào đó, mình quy định một lần thôi. Và rồi á, lúc còn mình á, mình bày nha, khi mình bắt đầu yếu rồi nên gọn đi, gọn để chuẩn bị bày cho con. Mai mốt má không còn, ba chung trà, dĩa bánh cũng được rồi. Cái quan trọng là cái tưởng niệm ngày con cháu còn nhớ mình. Cũng giống như bây giờ nè, mỗi một lần lễ á, nó mua quà cho mình. Mà bây giờ nó không có mua gì cao lớn hết á. Ví dụ nó ở nhà nó mua cái bánh được không? Cũng được. Bây giờ là nhiều khi sinh nhật người ta làm gọn lắm, không cần phải một cái birthday cake nữa. Đi vô mua cái cupcake á. Mua cái cupcake cũng được rồi. Sợ ngọt muốn chết, ăn gì hết cái cake kia, mua một cái tượng trưng thôi. Đó, bây giờ quý vị thấy sinh nhật giờ còn có cái cupcake à. Chứ đâu còn birthday cake nữa đâu. Đó, thì còn sống cũng đã ứng vậy rồi thì chết cũng có khác gì đâu. Cái quan trọng là cái cách sống của chúng ta. Cách sống như thế nào mà chúng ta có đủ phước rồi không cần phải lo. Không muốn nó cũng tới nữa. Còn vô phước rồi đó, muốn cầu gào thấu trời xanh mà có thấu đâu. Cũng không có gì hết. Cho nên tất cả tùy vào cái phước sống của chúng ta. Đó là cái câu thứ 126. Câu 127. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Câu 128. Không trên trời giữa biển, không lánh vào núi động, không chỗ nào trên trời trốn khỏi tai thần chết. Hai câu thôi, nhưng mà nó cái khác cái ý ở, tức là ba việc. Không trên trời giữa biển, tức là giữa không gian này, trên mặt biển hay trong lòng biển. Không chỗ, không lánh vào núi động, tức là vùi mình vào trong hang sâu núi thẳm. Không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp, tức là không có trốn được, mình dù mình ở đâu cái nghiệp quả nó đến không trốn được. Rồi ngược lại cũng thế, dù mình ở trên trời hư không, trong núi rừng vân vân, ở dưới biển cũng không trốn được cái chết. Con người mình có hai việc, một là ác nghiệp, ác quả, hai là cái chết. Thì cái câu này á, là Pháp Hòa nhớ lại Đức Phật có nói một bài kinh. Bài kinh này có tên là Bốn Điều Không Thể Được. Pháp Hòa có giảng kinh này rồi. Quý vị nào muốn nghe đi vô YouTube bấm Không Có Thể. Bài Pháp có tên là Không Có Thể. Thì Đức Phật có nói như thế này, là trong kinh kể lại. Thì một hôm Đức Phật đang ngồi với các thầy, thì Phật nghe bốn người tu tiên, tu mà có thần thông á, họ bàn với nhau. Họ nói giờ mình tu cũng khá khá rồi, có một chút thần thông rồi, mà sợ chết lắm. Bây giờ làm sao mình trốn được chết đây? Ông thứ nhất ông nói tôi không lo, tôi sẽ bay vô trong hư không, trên cái khoảng không đó, tôi trốn, làm sao mà con thần chết nó kiếm tôi được. Người thứ nhất nói vậy. Người thứ hai nói tôi không lo, tôi chui vô đám đông, chỗ nào mà rần rần vậy đó, giống như vừa rồi mấy cái hội chợ, mấy cái tiệc tùng vậy, tôi chui vô đó, tôi trốn trong đó, cái con thần chết sao nó kiếm tôi được. Hai người. Người thứ ba nói tôi không lo, tôi chui xuống biển, tôi lặn sâu dưới đáy biển nó kiếm sao được. Người thứ tư nói tôi không lo, tôi có thần thông, tôi vẫn thần thông, tôi chui vô đá, tôi chẻ đá làm hai, tôi nằm trong đó, tôi khép đá lại, nó kiếm tôi sao ra. Nhưng mà Đức Phật, quý vị biết không, Đức Phật mới nói á, bốn người nghĩ bốn cách phải không? Thì cái người mà hết nghiệp á, đang bay lơ lửng rớt cái bịch chết, đang ở dưới nước vậy đó, tắt thở chết, cá nó rỉa, đang ở trong núi chết, chim muôn thú dữ nó ăn, phải không? Đang ở trong đám chợ lăn đùng rồi chết, bị ta đạp chết. Quý vị có thấy những cảnh đó chưa? Đi chơi mà cuối cùng thành đi chết, cho nên kêu chết chơi. Tức là mình nhiều khi mình đang ở có những cái cơn sóng thần đó, như những năm trước đó, người ta đang ngồi tắm biển, đang phơi nắng, một cái cơn sóng thần nó ập đến. Ở đây muốn nói là khi cái nghiệp quả, cái chết, cái duyên chết nó đến rồi, không thể nào hết. Hôm qua có một gia đình lên gặp Pháp Hòa. Thì tại vì người thân á, mất một cách đột xuất, thì người ta không cam tâm. Người ta mới hỏi chứ người ta đã làm gì, hay là tại sao, hay là có phải tới giờ chưa mà ba con chết, má con chết kiểu như vậy. Thì Pháp Hòa mới đưa một, Pháp Hòa mới nhớ lại trong kinh Đức Phật có nói con người chết có bốn nguyên do. Nghiệp nó đến cũng giống như, thí dụ như một cây đèn còn dầu. Có nhiều khi mình thấy cây đèn còn dầu, sức mấy mà dầu này nó, đèn này nó tắt. Nhưng mà không phải do dầu cạn, mà do cái gì làm nó tắt? Gió thổi nó tắt. Như vậy cũng đừng bao giờ ỷ lại cây đèn mà còn dầu, đèn không tắt. Cũng đừng nghĩ rằng mình trẻ, mình khỏe mà không chết. Nghiệp nó tới là chết. Phật ví dụ cái nghiệp giống như cái gió nó thổi tới. Rồi bây giờ có những cái đèn còn dầu cháy, nhưng mà mình thấy hết dầu rồi mà tại sao nó vẫn còn cháy? Do cái gì nó còn cháy? Do cái dầu nó thấm trong cái tim nó, nó rút lên, nó còn tạm, nó sống được, nó còn cháy được khoảng nào đó, cái hết dầu rồi càng cái tim nó ráo dầu thì nó cũng phải chết. Ý Phật muốn nói gì? Cái chết nó giống như là dầu hết thì đèn tắt. Đó. Nhưng mà cũng có khi không phải do gió, không phải do cái hết dầu, mà do con người chúng ta tạo một cái phương tiện nào đó để cho nó tắt cái đèn đó. Cũng giống mình thôi. Nhiều khi mình đang có một cuộc sống rất tốt, nhưng mình tự mình đi tìm tới cái chỗ bại vong, khổ não. Cho nên tất cả phải hiểu rằng củi hết là lửa tắt, dầu cạn thì đèn tàn, trái nó chín thì nó tự phải rụng. Muốn nó ở trên cành tiếp tục nó không thể, mà trái nó chưa chín mà mình muốn nó rụng không thể, trừ khi nào lấy cây mình làm cho nó rơi xuống. Mà nó còn sống, nó còn non, muốn nó chín cũng không được, trừ khi nào ép cho nó chín, gọi là vú ép. Không, Người ta không thương mà biểu người ta phải thương thì gọi là gì? Ép gì? Ép duyên. Vậy thì cái duyên nó chưa đủ mà mình lại ép cái duyên, mà cái gì mà ép thì nó không vui. Cho nên đa phần những cái duyên ép nhiều khi gắn gượng sống chứ hạnh phúc không có, mà nội tâm thì rất khổ đau. Cho nên tất cả không thoát được cái duyên cái nghiệp. Ở trong những cái lời của Tam Phật dạy, chúng ta thường hay sợ cái nhân nó đến. Nhưng mà khi cái nhân á, thì các vị Phật Bồ Tát người ta sợ lắm, tại người ta thấy được cái quả. Pháp Hòa ví dụ đi, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nè, mình người lớn nè, mình đủ tư duy rồi, thì mình thấy là ăn chơi liêu lỏng, không có tương lai. Mình thấy rõ một cái nhân và cái quả đó. Nhưng một em trẻ nó lớn lên, nó đâu có thấy điều mình nói đâu, và nó nghĩ rằng mình là luôn luôn không thương nó, cản trở cái chuyện vui sướng của nó. Tại vì mình là người lớn, cái tuệ mình nó hơn, cho mình thấy được cái mình đã thấy biết bao nhiêu người tạo cái nhân đó, đi vào con đường đó và kết cuộc là cái quả như vậy. Nhưng mà chúng sanh nó chưa thấy được cái đó, đâu thấy. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói đó, ví như người đi lạc đường, bỗng có một người tới nắm tay: anh có cái đạo lực gì mà dám vào con đường này? Đây là con đường nguy hiểm, dẫn ra khỏi con đường đó rồi nhưng chưa yên tâm, phải dặn anh chớ vào con đường hiểm này, và nhớ nói với mọi người rằng đây là con đường hiểm. Đó là cái việc làm của chúng ta. Cho nên ở trong cái bài Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn có dạy: nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị, thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ. Nghiệp quả sở khiên tức là cái quả nghiệp báo mình tạo đó không thể tránh. Nghiệp quả sở khiên, nếu mà nó đã thành trái rồi thì thành nan đào tị, đừng mong mà trốn thoát. Giống như bây giờ mình mượn nợ người ta, mượn nợ người ta xài hết trơn rồi, đừng có mong trốn nợ. Đừng có mong trốn nợ. Mình ở đâu người ta cũng kiếm ra được mình hết. Thí dụ như giờ mình mượn tiền xã hội đen thì người ta thanh toán mình theo luật của giang hồ. Còn nếu mình mượn nợ đúng luật pháp, vô ngân hàng ký giấy mượn nợ vân vân, họ sẽ có luật pháp đối với mình. Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Như cái tiếng nó hòa thì cái âm thanh nó vang, gọi là thanh hòa hưởng thuận. Cái tiếng mà nó hay rồi á thì tự nó vang, thanh hòa hưởng thuận. Thì cũng giống như cái tướng của mình nó thẳng thì cái bóng mình nó phải ngay, hình trực ảnh đoan. Nhân quả lịch thiên, cái nhân quả nó không có sai đâu. Tại sao không khởi cái tâm sợ hãi nó, khởi vô ưu cụ? Tại sao mình thấy cái chuyện là hình trực ảnh đoan, hễ hình ngay là bóng thẳng, không bao giờ có chuyện là cái hình thẳng mà bóng nó lệch được. Hình ngay thì bóng thẳng. Cái shape của mình nó như vậy là cái shadow nó mà straight thôi, hình trực ảnh đoan. Nhân quả lịch thiên, khởi vô ưu cụ. Cố kinh văn, kinh nói rằng: giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Cố tri tam giới hình phạt, quan bán sát nhân, nỗ lực cần tu mạc không quá nhật. Nói xong rồi Tổ Quy Sơn dạy tiếp: cho nên kinh dạy rằng dù cho trăm ngàn ức kiếp, gọi là giả sử bách thiên kiếp, cho trăm ngàn ức kiếp, cái chỗ tạo nghiệp của mình không bao giờ mất, sở tác nghiệp bất vong. Chẳng qua là gì, nó chưa đủ nhân duyên để nó hội ngộ thôi. Nhân duyên hội ngộ thời, đủ nhân duyên rồi thì quả báo hoàn tự thọ, cái quả đó nó trở lại với mình. Thỉnh thoảng mình đọc báo, mình thấy có những người ta làm phạm pháp 50 năm trước, bây giờ ngồi lên hết. Có những người ta làm tội ác 200 năm trước, tự nhiên đến đời bây giờ ở đâu nó nó đủ duyên đủ nhân nó lại phát hiện ra chuyện đó. Ngày xưa ở bên Ấn Độ, khi mà có những thiên tai chiến tranh, những báu vật, những cái gì mà liên hệ đến cổ xưa đó, nó nằm chôn dưới lòng đất. Vậy mà 2000 năm sau người ta có cơ hội phát hiện ra những cái bảo vật đó hết. Và vừa thưa đại chúng, xá lợi của Đức Phật á, cũng đã một vài lần tìm được nhờ cái nhân duyên như vậy. Do một cái nhân duyên á, là người ta khai quật được cái khu vực đó, đào lên được một cái hộp, và trong đó có 7 thứ báo, làm 7 lớp, lấy ra được một viên xá lợi. Và ở trong đó ghi rõ đây là xá lợi của Thích Ca Mâu Ni, dòng tộc của dòng họ Thích. Người ta mới xác định được cái này là một bảo vật. Rồi cái thời chiến tranh bên Trung Quốc, thời nhà Đường, người ta đem xá lợi Phật và bảo vật chôn dưới lòng tháp từ thời nhà Đường, tức là khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7. Vậy mà quý vị biết, đến năm 1983, do một cái trận lũ lụt ở cái vùng đó, thì cái chân tháp đó nó bị hư sập. Thì sau khi lũ lụt hết thì người ta mới làm một cái cuộc trùng tu. Thì khi mà đào ra, khi mà đào móng ra, phát hiện ở dưới lòng móng lại là một bí đạo. Là một bí đạo, cuối cùng mở ra là một bảo tàng. 200 món vật được chôn trong đó. Trong đó có một cái hộp xá lợi, cái lóng tai Phật. Nó nằm ở thành Trường An, tức là thành phố Tây An bây giờ. Chùa đó tên là chùa Pháp Môn. Ngày nay quý vị có đi tới nơi đó mà quý vị thăm viếng, người ta vẫn giữ nguyên cái hiện trường đó, cho mình biết, mình đi xuống cái lòng đất, mình thấy được cái bối cảnh ngày xưa người ta đã chôn bảo vật như thế nào, và người ta đã ghi lại những gì đã để lưu trong đó. Phải không? Nghiệp quả sở khiên thành thang đạo tị. Nó đủ nhân đủ duyên rồi thì nó có mặt thôi. Sở tác nghiệp bất dung, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự thọ. Cố tri tam giới hình phạt, quan bán sát nhân. Phải biết rằng trong tam giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cái hình phạt nó trói buộc con người. Cho nên nỗ lực cần tu, phải nên nỗ lực chuyên cần tu tập. Tu tập đây là không phải cạo đầu mặc áo, gõ chuông gõ mõ, nghĩa là tu tập cái tâm sân si phiền não của chúng mình. Nỗ lực cần tu, mạc không quá nhật, đừng nên để trễ một ngày nào hết, đừng bỏ qua một ngày nào hết. Tu ít tu nhiều, mỗi ngày phải tu. Cho nên Pháp Hòa cứ năn nỉ hoài, ráng tụng kinh ngày 15 phút đi, 15 phút thôi, niệm Phật ngày 15 phút đi, tụng bài kinh ngắn 15 phút mỗi ngày đi. Mà nếu mà quý vị suốt đời này, từ đây cho tới ngày mình viên mãn 15 phút ngày thôi, nó gom lại cũng được mớ. Còn ổng tu giống như mình bỏ ống vậy đó, cứ ngàn xem đi, đập cái ống heo ra cũng được vài chục. Mà hễ mà bỏ được ngàn đồng, đập ống heo được vài trăm. Bỏ ngày 10 đồng, bỏ hết ống heo ngày vài ngàn. Nhiều ít do mình, nhưng mà cuối cùng tiền vẫn có. Phước đức cũng vậy, mỗi ngày 15 phút gom lại cũng được vài tháng. Nếu một ngày tu nửa ngày gom lại cũng được vài năm. Chỉ có quan trọng là chịu tu không. Mà học tụng kinh cũng phải thành Phật, ngồi thiền phải thành Phật. Nhưng mà muốn thành Phật không, không thể thiếu cái đó. Bởi vì cái đó là cái lúc mình làm gì? Tịnh ba nghiệp. Khi mình tụng kinh là không nghĩ bậy, là tịnh ý nghiệp. Miệng không nói bậy nữa, tịnh khẩu nghiệp. Thân ngồi im tụng, tịnh thân nghiệp. Nghiệp là do ba chỗ mình tạo, thân, miệng, ý. Mà bây giờ chịu ngồi lại tu 15 phút, tịnh nghiệp được 15 phút. Dồn lại, tịnh nghiệp được lâu. Lâu ngày nó thuần thì tự nhiên có một con người vậy. Cũng giống như mình làm việc thôi, mỗi ngày mình làm chút, làm riết nó thuần. Bây giờ trời ơi, sao cái anh đánh nhanh tay như vậy? Dạ không có gì đâu, chẳng qua lâu ngày nó quen tay thôi. Cuối cùng có bà trẻ để chúng nghe câu chuyện thời Phật. Cái anh này anh đổ dầu. Anh cầm giỏ anh đổ rót vô mà không sai một giọt nào hết. Thế thì người ta khen, người ta vỗ tay. Thì Đức Phật mới nói: Nếu mà nghĩ cho cùng không có gì lạ đâu. Làm lâu ngày nó quen tay thôi. Người tu cũng vậy. Mình đã mỗi ngày mình làm, lâu ngày nó thuần thục. Mà con người mình ráng làm sao giữ thân miệng ý như đổ dầu vô trong bình, không lệch một giọt. Cái nghĩ suy, cái hành động, cái nói năng, ráng làm sao cho nó rót vào trong bình, đừng để nó rơi rớt tạo những cái nghiệp không lành. Buồn giận với nhau do nói à, do cử chỉ, do hành động. Có nhiều người không nói mà hành động cái bị giận. Đó. Có nhiều người do không phải hành động mà do lời nói. Thành ra rốt cuộc rồi quý vị nghĩ kỹ rồi đó, đời sống con người mình đó, anh em chị em bà con quyến thuộc, chúng ta hờn giận nhau, buồn phiền nhau, trách móc nhau, không có gì đâu ngoài ba chuyện lặt vặt nói hành động vậy thôi. Trời ơi, chuyện nó qua rồi mà cũng trách hoài thì đúng rồi, móc ra mới có trách chứ kiểu trách móc. Không móc lấy gì trách. Mà ở đâu có cái mà có mà để mà móc ra, tại có chứa. Tại có chứa mới có để móc. Còn xả rồi là hết có chuyện để móc, chứ không còn trách móc. Thôi, Pháp Hòa dừng ở đây qua sau ba câu pháp cú ha, để chúng mình học. Rồi mình nhớ, dù mình không học thuộc nhưng mình nhớ cái ý, lấy cái ý mà tu. À, được như vậy thì học Phật á là mỗi ngày phải làm sao mình có cái tiến bộ trên con đường tu tập, mà nhất là giảm được 6 cái căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Giảm được cái đó là mừng rồi. Chúc đại chúng an lạc và chúng ta sẽ gặp nhau trong những tuần tới. Đại chúng chúng ta chuẩn bị qua để cúng linh ha. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.